ly thế mít bồ đề, cáp như cầu thố gián. Phật pháp ở tại thế gian này, tu hành được giác ngộ giải thoát cũng ở trong thế gian này. Nếu ai mà xa rời khỏi thế gian này để đi tìm cầu cái sự giác ngộ và giải thoát, giống như là đi tìm lông rùa rừng thỏ. Quý đạo hữu có muốn nghe cái chương đầu giới thiệu cái bản kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết không?
Dạ,
muốn. Thưa quý đạo hữu, một buổi sáng nọ, nhà vua nghe tiếng khóc của một em bé dưới gốc cây xoài ở nơi vườn xoài, sai người ra bế em bé nó vô. Và cứ như thế em bé nó lớn lên. Thì cha của em bé là ai? Mẹ của em bé là ai? Không biết. Thì ra vào thời bấy giờ có một người kỹ nữ đẹp thiên kiều bá mị. Sao cười? Cái từ đó là trong kinh mà, cái từ đó trong luận mà. Thầy nhớ một second để thầy nhớ cái từ đó mà khi nói ra quý đạo hữu cười. Người con gái đó được diễn tả rằng cái sắc đẹp của người con gái đó thiên kiều bá mị. Vì cái sắc đẹp thiên kiều bá mị đó mà các vương tôn công tử thời bấy giờ đã tranh nhau vì cái sắc đẹp đó. Trong đó có vua Bình Sa Vương. Và thưa quý đạo hữu, người con gái đó là Âm Bà Bà Lì. Người kỹ nữ đã cúng vườn xoài cho đấng Thế Tôn và trở thành một người đại thí chủ thời bấy giờ trên cái con đường tu tập chứng đắc. Âm Bà Bà Lì đã sinh ra cho Bình Sa Vương một người con. Và người con đó được bê vào trong triều đình nuôi lớn lên. Người con đó đi gặp đấng Thế Tôn, đảnh lễ đấng Thế Tôn và xin Đức Thế Tôn được đi xuất gia. Sau một thời gian đi xuất gia tu tập đắc quả A-la-hơn. Vậy thì bằng cái nhìn của con người bình thường cho rằng người con đó là người con tội lỗi, đúng không? Bởi vì người con của một người kỹ nữ mà. Nhưng mà nếu bảo rằng đó là người con của một kỹ nữ giang hồ, vậy thì Bình Sa Vương là một vị vua hộ trì Phật pháp đắc lực thời bấy giờ. Người con đã lớn lên mang y bát đi vào trong rừng để ngồi thiền tu tập và đắc quả A La Hán. Vậy thì thưa quý đạo hữu, cái tinh thần tu tập tự nỗ lực của mỗi người để đào thải vô minh, chấm dứt sinh tử, tẩy trừ ô nhiễm vọng động để trở thành một bậc thánh thuần khiết, không còn ô nhiễm nữa. Vậy thì thưa quý đạo hữu, hoa sen nó ở trong bùn, nó mọc lên từ bùn, nó đơm bông kết trái từ bùn. Vậy thì chúng ta có cho rằng hoa sen đó ô nhiễm vì bùn không?
Không.
Tinh thần giáo pháp tu tập giác ngộ giải thoát cũng ở nơi tam giới này. Mà quý đạo hữu thường nghe tam giới bất an do như hỏa trạch, ba cõi không yên giống như nhà lửa. Nhưng mà nếu trừ cái nhà lửa này ra, có Phật không? Có Bồ Tát không? Có giáo pháp không? Có thánh nhân không? Thánh nhân, chư Phật, Bồ Tát đều có từ nơi thế gian này. Hoa sen được đơm bông kết trái được có từ nơi vũng bùn ô trạch này. Cho nên tinh thần giáo pháp Duy Ma Cật được đề khởi bởi câu chuyện nàng Âm Bà Bà Lì. Để rồi từ chỗ đó, suốt cả nội dung của kinh Duy Ma Cật qua cái sự thâm bệnh của ngài Đại Trí Văn Thù cũng như các hàng thánh đệ tử của Đức Phật thời bấy giờ, quý đạo hữu dở kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết ra đọc sẽ thấy được rằng cái văn học của Đại Thừa Phật Giáo thời bấy giờ đã nói cái gì ở trong đó. Tinh thần Bồ Tát Đạo như thế nào, tinh thần phá chấp của tự ngã, tinh thần phá chấp của Sơn Hà Đại Địa như thế nào, nó tồn trữ trong bản kinh Duy Ma Cật. Và đó là một bản kinh tiêu biểu của nền văn học Đại Thừa Phật Giáo. Và một bản kinh thứ hai cũng tiêu biểu cho cái nền văn học Đại Thừa Phật Giáo thời bấy giờ, đó là bản kinh Thắng Mang Phu Nhân. Thắng Mang Phu Nhân là một người nữ cư sĩ Phật tử. Kinh Duy Ma Cập Sở Thiết là một bản kinh tiêu biểu cho một người nam cư sĩ Phật tử. Mà hai người cư sĩ Phật tử đó tiêu biểu cho tinh thần của Bồ Tát Đạo. Vậy thì Thắng Mang Phu Nhân, quý đạo hữu biết con của ai không? Thắng Mang Phu Nhân là con của ai? Nói đi. Con của ai? Hả? Thắng Mang Phu Nhân là con của Mạc Lợi, của Mạc Lợi Phu Nhân. Cha của Thắng Mang Phu Nhân là ai? Là vua Ba Tư Nặc. Vậy thì vua Ba Tư Nặc khi mà đến đảnh lễ Đấng Thế Tôn, trong khi đang đảnh lễ Đấng Thế Tôn, đang hầu chuyện với Đức Thế Tôn, thì có một người từ nơi triều đình đi đến và tâu bệ hạ: hoàng hậu vừa mới hạ sinh một đứa con, một không biết hồi đó nói ngôn ngữ như thế nào mình nói đúng. Thì vua Ba Tư Nặc quay lại mới hỏi: sinh con trai hay con gái? Thì người đó nói: dạ tâu bệ hạ, hoàng hậu sinh một con gái. Ông ngoảnh mặt làm lơ luôn, không thèm hỏi nữa. Thì ngay khi đó Đức Thế Tôn nói rằng: này nhà vua, nếu sinh ra một người con gái mà con gái đó đầy đủ công ngôn dung hạnh, không có công ngôn dung hạnh là ngôn ngữ của Nho giáo, nhưng mà thầy nói để biểu tượng rằng người con gái đó đầy đủ nết na, đầy đủ trí tuệ và lòng từ bi. Nếu sinh ra một người con gái mà có đầy đủ những đức tính đó, và sau này trên con đường tu tập chứng đắc, thì còn hơn là một người con trai. Bệ hạ đừng có đem tâm phân biệt là sinh con trai hay con gái. Và từ chỗ đó, nhà vua nghe lời của Đấng Thế Tôn, và cũng từ khi đó mới để ý đến người con gái của mình. Nhưng mà quả thật, sau khi người con gái đó lớn lên, công ngôn dung hạnh có đầy đủ, và trên cái con đường tu tập thuần hậu của tâm là từ bi và trí tuệ. Cho nên một hôm vua Ba Tư Nặc nói Mạc Lợi Phu Nhân: con của mình nó tu tập như thế đó, vậy thì bây giờ mình hãy giới thiệu nó, tức là người con gái đó, đến với Đức Phật. Và quả thật sau khi giới thiệu Thắng Mang Phu Nhân đó, và quả thật rằng người con gái đó, người nữ cư sĩ Phật tử đó, đã trở thành một biểu tượng cho cái nền văn học Đại Thừa Phật Giáo. Và chính người con gái đó đã trở thành một Thắng Mang Phu Nhân, tên của một bản kinh. Quý đệ thấy kinh hoàng chưa? Bây giờ có còn kinh con gái nữa không? Không. Quý đệ hữu có khinh thường con gái là một mà đang già không? Có khinh thường không? Nó cũng gái gì mà đi thương ông thầy, gì lo tu hành gì trơn hết trời. Nhưng mà quý đạo hữu biết đâu, người con gái đó, nhiều cái năng lực của tình yêu đó mà thăng tiến trên con đường tu tập, sau khi nghe Đấng Thế Tôn nói con muốn lấy Ngài A Nan làm chồng thì con hãy tu tập bằng cái địa vị quả vị như Ngài A Nan, thì Như Lai sẽ gả Ngài A Nan cho con làm chồng. Vì cái tình thương yêu muốn lấy Ngài A Nan quá, cho nên nỗ lực tu tập và chứng đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, chứng luôn quả thứ tư luôn. Tới chừng đó, cái vị mà A La Hán Ma Đăng Già đó đến đảnh lễ Đức Thế Tôn: dạ con cảm ơn Đức Thế Tôn thật nhiều, và kể từ ngày hôm nay con trả Ngài A Nan lại cho Như Lai, con lấy Ngài A Nan làm chồng nữa. Dạ thưa, hết giờ rồi, quý đệ hữu chỉ hết giờ. Thành thế đó là những điều mà muốn trình bày với quý đệ hữu, để thấy được rằng Phật pháp ở tại thế gian này, hoa sen ở trong bùn này, chứ không phải là hoa sen ở trong bình ngọc, và không phải là Phật pháp rời khỏi thế gian mà có. Cho nên kể từ ngày hôm nay quý đều cố gắng niệm Phật, ngồi thiền và thành đạo ngay trong thế gian này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cảm ơn toàn thể quý đều. Nguyện đem